อย่าเราเปิดไปเปิดไปอย่าอย่าละก็มักก็เจ็บเลยอย่างนี้คือว่าจะมืดเหนือเกิดกว่าดับลงไว้หน่อยเด้อ
nhờ thầy giảng dùm con ba câu. Câu thứ nhất, phàm sở hữu tướng giai trị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tất kiến như ai. Vậy chúng con phải nhìn các tướng mà không phải tướng như thế nào để thấy được Như Lai. Câu thứ hai, từ đây về sau khoảng mấy năm Đức Phật Di Lặc mới thể hiện để lập hội Long Hoa và thể hiện ở nước nào. Câu thứ ba, con người mệnh chung khoảng mấy ngày mới tái sanh qua kiếp người khác, 7 ngày, 49 ngày hay 100 ngày. Kính chào thầy. Phúc Vĩnh, Trúc Vĩnh.
Từ đọc lệnh câu. Từ như thường lệ hôm nay cũng vẫn còn là vấn đáp Phật học. Thế thì bắt đầu nghiên cứu câu hỏi này. Cái này là học kinh Kim Cang Bát Nhã này cũng nói nhiều lắm rồi, nhưng bây giờ thì kể như là mình ôn lại. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cái này nên để ý là nghĩa giáo lý này không phải là giáo lý nhân thừa được cho phổ biến cho mọi người được đâu. Xin nhớ rằng là Phật tử tại gia là đa số là chỉ tu nhân thừa và thiên thừa, tức là tu cái giáo lý mà nó đưa con người giống như chữ thừa có nghĩa là cổ xe đó, giống như mình mua vé cái cổ xe mà nó chỉ chở mình tới nhân đạo mà thôi, chứ mình chưa đi lên thiên đạo hay là đi tới tứ thánh như là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật được. Để cái đó nghe nó mới dễ. Tức là ở trong phạm vi của người Phật tử thì cái tính của các vị Phật tử tại gia là tu nhân thừa. Cho nên người Phật tử tại gia mà đòi thấy được cái tính chất phàm sở hữu tướng và thị hư vọng này thì nói đúng ra nếu có chăng là cái số cá biệt rất là ít. Cái này nó đòi hỏi phải có cái hoàn cảnh của gia đình như thế nào, cái điều kiện kinh tế sinh sống như thế nào, còn cái vấn đề gia đình chồng vợ con cái như thế nào và bản thân mình sống như thế nào. Phải dựa trên cái điều kiện đó rồi mới đặt cái vấn đề là tập tu cái kiểu của Kim Cang Bát Nhã. Theo giáo lý Kim Cang Bát Nhã là tập thấy tập nhân bằng cái cách là các tướng đều là hư vọng. Cho nên như cái cơ sở vật chất làm ăn bình thường ở nhà nói cái này nghe không ăn thua gì. Nếu có chăng là nhớ mang máng vậy rồi mượn cái kinh này để an ủi. Nếu có hiểu rồi cũng chỉ để an ủi giống như thuốc an thần vậy. Khi nào mệt mỏi lo lắng nhiều quá chịu không nổi rồi lấy viên vậy đó uống. Uống đằng cho nó mỏi mệt tâm thần là cho nó ngủ cho nó quên vậy thôi. Chứ còn cái lành bệnh buồn phiền đau khổ đó thì căn bản là không phải trị bệnh. Mà nó chỉ quên trong một cái giờ mấy tiếng đồng hồ mà mình ngủ đó vậy. Cho nên là cũng có thể hiểu được. Nhưng mà cái giá trị của nó đối với người Phật tử tại gia là giống như thuốc an thần. dù có hiểu kỹ rồi cũng là thuốc an thần để cất đó, chờ chừng nào đau khổ tràn trề chịu không nổi nữa mới lấy ra tụng câu phàm sở hữu tướng gia thị hư vọng. Trên thế gian này tất cả cái gì mà có hình dáng, có là vật chất, cầm mó rờ rẫm nắm bắt được hoặc là nghĩ ngợi được đều là hư vọng hết. Vì sao vậy? Vì nó là duyên sanh, mà duyên sanh thì nó như quyển. Do vậy cho nên thôi, tất cả những cái đau khổ, cái mong ước của mình thất bại đó, bây giờ mình kể nó như quyển đi, thấy nó hư vọng không có gì. Do vậy cho nên cái hư vọng của mình, cái thất bại của mình là cả ngàn, hàng triệu, hàng tỷ tỷ người cũng bị thất bại rồi. Do vậy cho nên là thôi mình coi nó hư vọng như người ta đã từng bị hư vọng. À thế thì coi như là thuốc an thần, lấy cứu nguy trong lúc đau khổ, chứ nó không có thiệt trị bệnh. Nhưng mà cái người mà học cái bài nghĩa là giáo lý tiểu thừa là hớn cho tới, tức là thanh văn như giác Bồ Tát và Phật á, thì cái này là thuốc cứu cánh. Nhờ cái nhìn cái nhận thức như kinh Bát Nhã này mà ngã vô thượng Bồ Đề, ta được cái quả vị Bồ Tát. À, đại để nó như thế này, phàm cái gì có tướng, có tướng tức là có hình dáng, có màu sắc, có kích thước, có quy mô cao thấp, kể cả cái ý nghĩ cũng gọi là tướng nữa đó nha. Ý nghĩ là cái tướng của tâm, những ý nghĩ của mình hàng ngày là cái tướng, mà tướng của tâm. Còn như núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá này, cái tướng là cái tướng của thân, tức là con mắt mình thấy, tai chân mình rờ mó được, thì cái tướng của thân. Còn cái ý nghĩ mà nghĩ ngợi, cái tướng của tâm. Mà kinh đây dạy tướng gia thị hư vọng, và cái gì có tướng đều là không phải là thật. Thế thì bây giờ mình nghiên cứu coi có phải không? Tất cả cái gì trước mắt nói chung là vật chất, nhỏ như lớn, như là núi, như là quả địa cầu, có hư vọng không? Lẽ tất nhiên là trong đó có con người rồi, và có những gì trước mắt ta nhìn thấy hàng ngày rồi, đều là tướng hết. Coi có phải gia sự hư vọng không? Đây Trung Quốc đây vừa lục lọi tàn phá ghê gớm. Bây giờ New Zealand gì đó, gần New Zealand ở Tân Tây Lan này, nếu sống thần nó chụp một cái chết 7 làng, mấy ngàn người chết, mấy ngàn người mất tích. Thậm chí cái vùng đất mà bị sóng thần chụp đó, bây giờ coi như nhà nước đề xuất là một ý kiến là đừng ai mó, lo mó lại tới đó, là vì sẽ bệnh truyền nhiễm, bệnh dịch mà vì nhà nước làm. Cho nên bây giờ coi như là phải bỏ cái đất đó cho 10-20 năm, tự đất nó quá giải những cái độc hại, cái thú hôi, cái vi khuẩn gì đó đó, xong rồi sau đó thì mình mới có thể dùng được. Chứ bây giờ lại đó là tới đó là coi như bị bệnh truyền nhiễm rồi. Đó là đài phát thanh nói và là báo nói, thế giới là kêu ca như thế. Đó là mình nói về cái hy vọng của cái chuyện mà là núi lửa phun, là đất sụp, là động đất, là sập nhà. Thế thì là cái đó đủ chứng minh hư vọng quá rồi chứ gì đó. Từ vật chất, lầu đài, bê tông, cốt thép, cho tới con người, súc vật, đều là mong manh. Sống cơ đời này, cửa phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi tránh thai đen. Ca cái bài đó lên. Ở đó thì là chẳng qua hy vọng đó sao? mà học đạo thì mình học thêm nó chi tiết hơn là cái hư vọng đó là do nhân duyên hòa hợp nó nương ghé mà nó hình thành, do vậy cho nên là nó hư vọng đó nó tan biến, nó tiêu tan như vậy, chẳng qua là duyên tan thì gọi là diệt, mà duyên thủ thì gọi là sanh. Cho nên là cái người học đạo ta phải nhìn bằng con mắt đó, ta gọi là tuệ nhãn. Nhìn bằng tuệ nhãn mới thấy được cái tính chất hư vọng của vạn pháp, chứ nhìn bằng nhục nhãn á thì không thấy được đâu. Nhưng mà tuệ nhãn là tôi ngũ nhãn, con mắt của ta, ta có thể sử dụng nó bằng năm cách nhìn, gọi là ngũ nhãn, chứ không phải là ta cần phải thay đổi con mắt nào khác hết. Nếu nhìn bằng nhục nhãn thì thấy đời là thật, và tất cả mọi vật trên thế gian này là thật, từ sắc, tài, danh, lợi đều là thật. Do vậy cho nên người ta chết chóc và đau khổ vì sắc, vì tài, vì danh, vì lợi. Còn cái người mà học đạo mà tu hành đó, thì ta nhìn không phải bằng nhục nhãn nữa, bằng tuệ nhãn, ta thấy rõ cái tính chất duyên. Duyên tụ, duyên hợp thì gọi là sanh, duyên tan thì gọi là diệt. Sanh diệt, diệt sanh này từ hàng tỷ tỷ năm cho tới bây giờ, cứ như thế, không có trường cửu lâu dài. Do vậy cho nên ta gọi là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng là vậy đó. Danh vọng địa vị vua chúa cũng vậy. Nói nội đất nước Việt Nam mình thời kỳ giành độc lập chủ quyền từ đời Xuân, đời Triệu tới đời Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, rồi nhà Nguyễn cho tới bây giờ, ngày nay là sống trong xã hội chủ nghĩa, là nó trải qua cái đất nước này rất là nhiều tên và rất nhiều giai đoạn. Thế thì là chẳng phải hư vọng là gì. Cho nên là người học đạo, hành đạo, sống ra đạo là phải thấy cho được cái tính chất nhiều quyến và hư vọng đó. Mà thấy để làm gì? Thấy để mà viễn ly, để mà đừng đam mê, đừng lưu luyến, đừng đắm đuối với nó, để rồi chết vì nó vô ích. Mấy mươi năm mà cuối cùng rồi cái ngày mình chết đi, mình không có được gì hết, không có cái lý tưởng gì đẹp đẽ cả, trong lúc sống không có gì an lạc cả, thành ra nó lỗ lã một kiếp sống. Do vậy cho nên cái người học đạo, hành đạo là phải thấy cái tất chất duyên sinh như quyển của vạn pháp để mà viễn ly, hoặc là tập viễn ly. Người nào tập viễn ly được bao nhiêu chục phần trăm thì có an lành, có hạnh phúc bao nhiêu chục phần trăm. Người nào viễn ly trọn vẹn các tướng thì người đó thành tựu vô thượng vô đề, như là đức bổn sư của chúng ta đấy. À, thế thì nói như thế đấy. Do vậy cho nên cái câu này là cái người đệ tử tại gia có thể chưa cần, chưa thực hiện được. Vì vậy cho nên là hiểu thì cũng tốt, cá biệt cũng có người làm được chứ không phải là không làm được. Tuy nhiên là bị cái hoàn cảnh gia duyên nó ràng buộc, cho nên khó mà nhận thức, khó mà thấy và khó mà thực hành. Còn người nào thực hành được vẫn có lợi ích lớn lao như thường. Mà hư vọng là vậy đó. Hư vọng là nói về con người thì sanh lão bệnh tử, không bền chắc. Nói về sự vật thì sanh trụ dị diệt. Nói về thế giới, địa cầu, hành tinh, thiên thể thì thành trụ hoại không. Bất chất nghĩa là không trường tồn của nó. Thế thì người tu học rồi phải nhìn như vậy. Nhìn như vậy gọi là người có tôn giáo, gọi là người mà có đạo. Còn như người ta không nhìn như vậy cũng chẳng có sao. Phải nhớ cái chỗ đó, cho nên là đừng có nói, tại sao tôi thấy có thiệt mình trong này nói là hư vọng. Thì thiệt cũng chẳng có sao. Cứ chịu chơi, thì cứ nhào vô mà chơi. Giống như cái người ta đánh đấm nè, là đến với nhau là ta cũng thấy ngon lành, đã lư lắm đó chứ. cái đoạn đi theo cái kiểu của cái người mà có cái tính ham đấu tranh đấm đá, còn những cái người mà ta không thích cái đó thì người ta thấy cái đó ta viễn ly. Ta thích văn chương nghệ thuật, người không thích văn chương nghệ thuật thì thích đọc sách khải đàn, ví dụ vậy. Thế thì tùy theo cái thích của người. Do vậy cho nên là Phật dạy là dạy cho ai, dạy cho những người nào đệ tử Phật có lòng tin Phật, muốn đi theo con đường của Phật. Còn bằng không, không ép ai hết. Đấy, đó vấn đề là như vậy. Mà nếu là đệ tử Phật thì đệ tử Thích Gia thì phải phàm phải bước dài tại hư vọng, phải thấy được cái tính chất duyên thân như quyển của giảng pháp, các ông mới có thể có giải thoát, có giác ngộ. Đã khá là như thế. Câu thứ hai á, câu này tôi nói thì tôi tin rằng là không có mấy người bằng lòng, nhưng mà bây giờ các vị hỏi thì tôi mới nói thôi. Cái kinh điển của đạo Phật sâu sắc nhất Như Lai là vô số phương tiện, người ta đặt ra cái nghĩa Như Lạc như ngày mùng một á, hay lắm đấy, để nhắc nhở với mọi người rằng là Phật á hả, nói về Phật á hả, là Phật là vĩnh cửu, pháp thân Phật tôi gọi là tiền lô giới na dịch là biến nhất thiết sư. Thế thì chừng nào mà giáo pháp của Phật mất được, mất đi đâu chứ? Ta học kinh cái phẩm Như Lai Thọ Lượng rồi, chừng nào giáo pháp của Phật mới hết mới tiêu diệt, mà mất đi đâu chứ? Ai làm gì cho nó mất chứ? Chân lý mà làm sao mất được? Ánh nắng mặt trời nóng làm sao mất được? Tuyết là lạnh làm sao mất được? Nước chảy xuống, lửa bốc lên, chân lý đó làm sao mất được? Con người thì sanh già bệnh chết làm sao mất được? Sự vật thì sanh trụ như diệt làm sao mất được? Thế giới thì thành trụ hoại không làm sao mất được? Cho nên chân lý không bao giờ mất. Và Phật là gì? Phật là cái tính thanh tịnh bản nhiên của sự vật hiện tượng, gọi đó là pháp tánh. Tính thanh tịnh bản nhiên của hữu tình, gọi đó là Phật tánh. Làm sao mất được? Cho nên giáo pháp của Phật không hề có mất. Mà không hề có mất thì có nghĩa là Phật Di Lặc không hề có lúc nào ra được hết. À, ra chi nữa? Phật ra đời giống như bác sĩ xuất hiện ở trong một cái đất nước nào đó bị bệnh dịch tả để mà làm hàng rào y tế để trị bệnh cho người ta. Mà bây giờ đây nè, nghĩa là bệnh còn đây và bác sĩ còn đây. Thế thì đem điều bác sĩ khác tới để làm gì? Đem tới là lấy bà thơ hay là sao? Mà Phật thì đâu có lấy bà thơ kiểu đó. Do vậy cho nên là chúng ta tu bất cứ lúc nào, thời gian nào, không gian nào cũng sẵn sàng còn Phật, còn Pháp, còn Tăng. Chứ cái chuyện gì ông Phật Di Lặc ra đời? Mà đặt để năm là còn sai nữa. Cái năm cái thế gian này đối với đạo Phật ăn thua gì? Bằng cớ là thiền lão thiền sư, nhà vua hỏi chứ thưa thiền sư, ngài hòa thượng ở đây bao lâu rồi? Một hòa thượng bình thường thôi, và có ai dám ngồi chân lý rồi tụi bay? Đản chi kim nhật nguyệt thì thức tự xương thú. Sống như vậy là biết nó như vậy. Chứ còn tôi nào có nhớ ngày giờ năm tháng mùa màng gì đâu. Cho nên không có nói tuổi được. Cái tuổi của chúng ta rất là tạm bợ, rất là mong manh, rất là người ta gọi là quy ước. Cái tuổi của ta lấy như là cái tháng 12 của ta. Ta làm một tuổi cho người Campuchia, ta có lấy tháng 12 đó là một tuổi đâu. Và trên thế giới, tuổi không có, người ta ăn Tết không giống nhau, ta chịu tuổi không giống nhau. Thế thì lấy cái năm của người Việt Nam này mà làm cái quy định để cho ngày Phật Di Lặc ra đời, hoàn toàn sai chân lý. đừng có tin tưởng đến cái năm này. Và lại nữa, ở đây là mình một ngày là 12 tiếng đồng hồ, chứ phi thuyền nó đi á, nó đi ngoài quý vị quỹ đạo này là nó đi như là trong một giờ, là cái quả địa cầu này nó đi có mấy phút. Mấy phút nó đi một vòng rồi. Thế thì là cái thời gian mà nó qua mặt trời, rồi tối, phút tối, tối rồi đi ngang qua mặt trời, có chút xíu thôi. Thế thì mỗi một lần sáng, một lần tối vậy gọi là một ngày một đêm, rồi lấy cộng cái đó 30 cái vậy gọi là một tháng, lấy 12 tháng vậy gọi là một năm, vậy là đúng rồi ư? Hoàn toàn sai. Cho nên đừng có đem cái ngày giờ này, năm tháng này mà hỏi mà đòi ông Di Lặc mà chờ ổng là kêu mà chờ rụt xương chết kiếp này qua kiếp khác, không bao giờ có ông ra. Vậy mà bây giờ đây là mỗi mình một Tết là ta lại Phật Di Lặc là sao? Khùng lắm. Chư Tổ khùng lắm. Và Đức Phật Như Lai vô số phương tiện. Và đệ tử Phật cũng khùng lắm, vô số phương tiện. Lấy cái ngày mùng một để lại vía, có nghĩa là này tụi con à, đạo Phật nó không phải là nó ở ngày tháng nào hết á. Năm nay gọi là năm qua rồi phải không? Là Phật quá khứ đấy. Còn cái năm tới nè, tụi con cũng tin đi, vẫn có Phật đấy. Phật Di Lai là Di Lặc sắp ra đời. Thế thì ông Phật Di Lặc là tiêu biểu cho những ngày tháng tới. Luôn luôn là cái chánh chánh pháp và chân lý là luôn luôn là kế tục. Thể quá khứ qua rồi, quá khứ đẹp đẽ mà qua rồi thì tương lai đẹp đẽ vẫn có tiếp tục tới đây. Do vậy cho nên mùng một Tết này lại với Di Lặc có nghĩa là chuẩn bị tu hành trong một năm mới cho thật tốt, giống như là tu hành của năm qua vậy. Năm qua các con tu đã tốt rồi, bây giờ năm tới này Phật Di Lặc đây nha, năm Di Lặc đây nha, nghĩa là Phật tương lai nhé, vẫn phải tu hành cho tốt như vậy. À, cho nên là thiền môn ta lấy cái vía Di Lặc là có ý nghĩa vậy, để nhắc nhở là quá khứ đã tốt, tương lai cũng phải tốt. Vì quá khứ đã có Phật các con mới tu mà, thế thì tương lai Phật cũng có đấy. Phật Di Lặc sẽ ra đời đây, phải triển vọng tin tưởng vào Phật Di Lặc. Mà Phật Di Lặc là Phật quá khứ hay Phật hiện tại và Phật tương lai đều là cái trình độ giác ngộ giải pháp giống nhau. Kinh Phật đã nói như thế, Phật nào cũng vậy thôi, trình độ giải pháp giác ngộ giống nhau mới được thành Phật. À, do vậy cho nên là quá khứ Phật Thích Ca ha đã tốt, mà đã qua rồi thì biểu trưng cho tương lai, Phật tương lai là Phật Di Lặc ra đời. Các con hãy tu tốt như vậy đi, rồi sẽ được cái thành quả tốt đẹp giống như năm rồi vậy đó, chứ còn không có Di Lặc nào ra đời hết trơn. Như Lai là vô số phương tiện, kể cả Như Lai mà nói bảy phần nữa thì bà phi khí Phật, thì xá thù tôn ra hàm lưu tôn là cái giết vân vân, đó là Như Lai bày đặt ra. Như Lai bày đặt ra mà nói vậy là cái thọ mệnh của Như Lai là dính cứu ấy. Tôi nói thì các vị lấy cái nốt qua ra coi, cái thống Như Lai thọ lộ đấy, tuổi thọ của Như Lai là vô cùng vô cực, vô khứ vô lai, bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung. Còn mà nói Phật thì bà thi thì sát phù thì Phật câu nàm mưu ni vân vân, ta bài đặt ra khoảng giữa đó, ta nói vậy đó, ta nói có Phật đó là đời, là đời vân vân. Thế kỳ thật là tuổi của ta vô lượng, có nghĩa là pháp thân Phật là vô thủy vô chung, bất sanh bất diệt, làm gì có cái vụ quá khứ hiện tại gì. Là lấy kinh Pháp Hoa học ra coi, thấy vô cùng vô tận. Cho nên là coi mà văn tự mà học những cái cặn bã đó nha, văn tự mà không đi sâu vào kinh điển là toàn là học cái cặn bã. Mà thuốc là ta sắc cái nứt nứt là uống cái đồ, uống cái bã không có ra gì. Uống thuốc đừng có uống cái bã, phải lấy cái nước cốt bổ. Uống cái bã gì khi có cái tác dụng phụ khác, bởi vì trong cái thang thuốc đó có cái thứ mà ta cần nó nấu có 30 phút à, là nó tan cái chất nó vừa rồi. Và còn có thứ phải nấu một giờ, nó mới tan. Còn 30 phút á thì nó mới tan ngang bằng với cái công dụng mà của thầy thuốc ta cần. Thế thì trong đó tầm 10 vị thuốc, mà cái thuốc của cái bệnh này là cần khắc 30 phút, thì mỗi vị đó để nó ra là vừa uống rồi đấy. Cho nên uống rồi là phải bỏ. Mà nếu khắc cái nước thứ hai, thứ ba đấy, là cái thứ thuốc mà cái mà 30 phút đó, nó hết rồi, thì còn cái loại mà nấu một tiếng đồng hồ nó mới ra nước đấy, thế là thằng thuốc sao coi như không còn đủ vị nữa, không còn đủ vị, không đủ để công dụng mà trị cái bệnh này nữa. Thế thì uống những cái mà cái bằng chế nó làm tác dụng phụ không cần thiết cho bệnh nữa. À, do vậy cho nên là không nên ham sắc thuốc tới nước thứ ba đâu nha. Có những thứ thuốc mà ta sắc ta cần lửa mạnh để cho nó sôi mau, mà ta lấy cái nước ra thôi, cho ta không phải bắt sắc thuốc và lửa chậm là đúng đâu nha. Còn có những thứ thuốc là phải lửa than riu nó mới ra. Là tùy theo cái bệnh và tùy theo cái vị thuốc mà thầy thuốc ta dặn, à phải chụm lửa mạnh là phải chụm lửa mạnh, mà ta dặn chụm lửa riu riu là phải chụm lửa riu riu. Còn nếu mà đem một quả lửa quá công mà nấu cho thôi ào đó là sắc sai, vậy là thuốc không còn công dụng đúng như ý muốn của thầy thuốc nữa. Trong cái thang thuốc ta có quân thần phá sứ, nó chỉ là bốn loại, như là chủ, nào phụ, nào thứ, nào kế. Do vậy cho nên là ta điều khiển cái thang thuốc giống như là điều khiển là một nhà vua, nhà đại tướng ta cầm quân vậy. Lúc nào cần đánh nhanh rút gọn thắng là phải đánh nhanh rút gọn, lúc nào cần phải đánh kéo dài để tiêu hao lực lượng địch thì phải kéo dài để tiêu hao lực lượng, chứ mà đánh nhanh là thua. À, mà có lúc là phải đánh nhanh mới thắng, chứ mà đánh dài là mình thua. Thế thì làm thầy thuốc ta cũng điều khiển nó như vậy. Thế thì ra cái học cái đạo này nó cũng vậy, đừng có phải uống cái nước cốt của thuốc mới tốt. Cái nước mà thầy thuốc người ta cho nó phải hiểu cái ý của kinh của Phật, còn bằng không ta nuốt cái bã thuốc không được đâu. Thuốc tể mà ta dò viên lớn viên nhỏ khác nhau. Tại sao ta làm thuốc tán, tại sao ta làm cao, tại sao ta làm đơn, tại sao ta làm hoàng, làm tán, đều là điều quân khiển tướng đấy. Tán là ta cần dùng, nó vô là nó tán ngay cái tỳ vị, và ta cần cho nó bốc khí nhanh ta cho uống thuốc tán. Thuốc mà ta gọi viên lớn là để cho nó ngấm sâu vào trong tỳ trong vị, chứ không cho nó tan mau. Thành ra nội cái mà cao đơn hoàng tán cũng là cái cách sử dụng thuốc đó, chứ không phải là tự ý muốn làm gì làm. Thế thì học thuốc cũng vậy, học Phật cũng vậy thôi. Cho nên là tóm lại là Phật Di Lặc là Phật tương lai, mà bây giờ đây chúng ta đang tỉnh thức, đang giác ngộ, đang sống yên lành hiện tại, thì chúng ta cũng nên nhớ rằng là trong giờ phút sau ta cũng vẫn sống trong hào quang Phật. Đó là Phật Di Lặc, đó là Phật tương lai. Do vậy cho nên ráng mà sống được thực tại, và cũng đừng quên rằng tương lai vẫn ta vẫn phải sống như vậy thì ta mới có an lạc trong ba thì quá khứ, hiện tại và tương lai. Thế còn vấn đề là Phật Di Lặc thì nào ra không cần, mà dựa trên năm tháng ngày giờ của Việt Nam này mà nói lại càng không có chân lý gì đâu. Đó, thế thì tạm giải thích tới đó là còn chấp nhận được, là chấp, và không chấp thì thôi vậy thôi. Cái đó là phải văn như tư như tu. Câu thứ ba về vấn đề người mà hỏi đầu thai đó, cái này là đối với tôi thì tôi nói là tôi cũng không tin là các vị là nhất trí đâu. Đối với tôi mà còn cái con người mà nó có cái hồn mà để đầu thai mà chui vô cái bụng của bà mẹ này, chui vô cái bụng bà mẹ kia đó, hoàn toàn là phản đạo Phật. Làm gì có vụ 7 ngày hay là 21 hay là 49, không có. không có cái hồn để rồi coi ai giữ ý là chưa vào, không có. Vậy thì con cừu đô ly á, con cừu đô ly là bây giờ tao ta làm tao thử thí nghiệm rồi, Nhật Bản làm được rồi, Hà Lan làm được rồi, Hoa Kỳ cũng làm được rồi, nhưng con cừu đó vậy là cái hồn nào chung với đó. Ta lấy cái gen của con cừu mình, ta gọi là sản sinh vô tính. Không có còn, không có cần giữa cừu đực và cừu cái nữa. Mà ta vẫn làm ra được cừu. Thế thì hồn nào chung vô cừu đó. Rồi đây người ta cũng có thể làm được điều đó. Nhưng mà thế giới người ta đang sợ quá. Nếu mà làm được cái đó rồi thì cái đứa mà con nít này là nó không cha không mẹ. Nó không có vua không tôi, không có cơ đà cương thường lương lý giống như người thường. Thế thì luật pháp nào mà trị nó đi? À, cho nên trên thế giới giờ đang khủng hoảng sợ sệt vô cùng. Nếu nó sinh ra cái thứ này thì nó không có tình thương. Lẽ tất nhiên là chưa có kinh nghiệm nhưng mà phải sợ vậy, sợ nó không có tình thương. Và không nghe cha và cũng không nghe lời mẹ. Vì nó không có ông bà. Rồi dân tộc, nói nó là dân tộc của Việt Nam hay là Âu hay là Úc hay Mỹ gì, nó nói nó cũng cần. Thế thì nếu mà sinh ra cái thứ vô tính này mà nó cả hàng ngàn hàng triệu quá thì rồi nó quậy sao đây cái xã hội này chịu được. Do vậy mà ở trên thế giới giờ đang khủng hoảng sợ sệt gì luôn. Trong khi đó có cái ông bác học là ông nói nhất định không cho ông làm nước này là ông qua nước khác ông làm. Ông sản sinh ra cái con người vô tính. Thế thì phải kêu gọi cả thế giới đều phải rà phát, hãm thanh, đừng cho sản sinh ra con người vô tính. Chứ bây giờ ta làm con cừu, ta làm con bò được rồi. Năng suất cao, lấy sữa tốt, điều đó làm được. Thế thì cái hồn nào chưa vô đó. Cho nên là tôi nói trước sau như một, cách đây là bao nhiêu năm rồi, tôi giảng trên Lăng Nghiêm đó mà. Cái cơ thể của ta đây nó hội tụ lại bằng địa thủy hỏa phong không kiến thức. Mà khi là thân này mà chết rồi đó thì bảy cái món đó đều đâu trả về đó. Đâu trả về đó. Giống như cái hoa này nó hội tụ bởi ánh sáng mặt trời, bởi đất, bởi nước, bởi gió, bởi không khí, bởi thân phước và mình. Thế thì là khi cái hoa này nó tan thì đâu nó trả về đó. Tuy là nó tan vậy chứ mà cái chất nào của mặt trời trả về cho hơi ấm của mặt trời, chất nào của đất trả về cho đất, chất nào của nước trả về cho nước. Cái hoa nó tan rã trong vũ trụ này nó cũng làm như vậy thôi. Và mọi vật đều làm vậy hết. Chất gì làm ra nó, khi mà nó chết rồi nó tan trả lại những chất đó. Rồi để rồi nó duyên ra, nó hình thành ra cái đợt khác. Thế thì con người cũng vậy. Địa thủy hỏa phong không kiến thức. Mấy cái đại đó, mà nói bảy đại chứ còn trong một đại là nó trung trùng vô tận cái để làm ra được một cái đại. Chứ không phải là một cái đại là tự nó có cái đại đâu nha. Cái địa đại là trung trùng duyên khởi nó sinh ra cái địa đại. Thủy đại cũng là trung trùng duyên khởi mới sinh được ra cái mà gọi là thủy đại. Chứ cũng không phải là cái đó là cái yếu tố đầu tiên đâu. Học tập rồi hiểu cái lý duyên sinh nó như vậy là do cái này có mà cái kia có. Do cái này sinh mà cái kia có. Do cái này pháp này duyên mà pháp duyên. À, thế thì sự sinh diệt, diệt sinh nó trung trùng duyên khởi. Cho nên con người phát đại là khi mình chết đi là nó tan trả về cho phát đại. Và khi nào cái nhân duyên là đủ cái điều kiện hội tụ lại thì phát đại đó nó hội tụ lại. Hội tụ lại thì đủ điều kiện, đủ yếu tố đó thì nó thành ra một người. Mà người đó lẽ tất nhiên là mình không biết đời trước mình là ai và bây giờ mình là ai đâu. Thí dụ như hiện tại mình đâu có biết đời trước mình là ai. Nhưng mà ngày nay mình có một con người đời sống của mình như vậy, như vậy, như vậy là mình biết mình như vậy. Và dựa vào cái nhân an lành như vậy mà biết rằng cái nhân trước kia mình làm không xấu cho nên cái quả ngày nay mình mới được an lành như vậy. À. cái điều đó là có sự thật. Nhìn cái hoa này nó đẹp như vậy, biết rằng là người ta trồng cái hoa này người ta có dùng quén tưới nước đầy đặn phân phương tốt cho nên có cái hoa được sẵn sơ như thế này. Còn bằng không trồng tốt là cái hoa nó không bao giờ được nở được như vậy. Điều đó chứng minh rằng trước kia là cái người trồng chăm sóc không kỹ, giống ma lựa không kỹ, cho nên là nó có cái hoa không có sẵn sơ, thậm chí là quắn là quéo là sâu là rầy. Mà có cái hoa sẵn sơ như vậy nghĩa là cái nhân mà người ta dung bồi cho nó nhất định là điều kiện tốt, nó mới có được cái hoa như vậy. Con người cũng như vậy thôi. Ngày nay dựa vào sự hưởng thụ của mình mà biết trước kia mình có tội phước cỡ nào, thiện ác cỡ nào, cái nhân của mình làm ra sao. Và ngược lại muốn biết là sao thì cũng dựa vào cái nhân hiện tại coi của mình đang chuẩn bị phân gì, đất gì, tưới nước gì, và có đủ bảo đảm rằng hạn hán mà không hại gì không, có đủ bảo đảm nước lụt mà mình ngăn được đê không. Thế thì mình chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi thì mình biết rằng là cái vườn hoa của mình nhất định là sẽ có kết quả. Do vậy cho nên là cái người đệ tử Phật ngay bây giờ là cứ trong cái nhân lành, còn đời sau đó thất đại nó sẽ tự nó tan biến khi mình chết, rồi tự nó duyên sanh hòa hợp sau khi mình sanh, mà mình không biết mình là ai. Đại dựa vào cái quả của an lạc hay là đau khổ mà mình biết đời trước của mình, dựa vào cái hiện tại cái hoạt động của mình hiện giờ mà mình biết tương lai của mình. Giống như giờ đây nè, thí dụ giờ đây nè, mình về đây nè, cái mình ra chợ thì mình mua chị kem ma tí hút chơi vài chú, thế thì mình biết cái quả của mình ra sao chứ có gì đâu. Hoặc là bây giờ nghe lời ai đó đi vô cái chỗ tôi giữ bãi xe đó, lũi mở xe có ta chạy thì biết cái quả chứ có gì đâu. Biết quả là bị bắt thôi, không sớm là chạy bị bắt ha, tù. Còn lừa đảo như quỳnh của anh ta trước sau gì là cũng bị phát hiện, cũng bị kiện thưa, rồi cũng bị tù tội. Rất rõ ràng về vấn đề nhân quả là như thế. Do vậy cho nên cái thuyết mà 7 ngày hay mấy ngày ta không cần nói, mà chỉ nói thất đại. Sống trên đời này tựa phụ du có đây rồi lại bắn. Cuộc sống mong manh. Hiểu vậy, xin nhắc ai đừng đổi tán tay đẹp. Đừng gì tham tiền, đừng gì ra giàu mà bỏ nghĩa anh em. Người ơi xin nhớ các bụi là ta. Ta là các bụi. Sau này chống qua. Nhớ như vậy mà hành động. Còn cái chuyện hầu vía 7 ngày, 3 ngày không có. Nghiên cứu mấy mươi năm của tôi học đạo hoàn toàn. Nói như vậy mà Phật tử không nghe mà không bằng lòng ủng hộ cũng như thế. Thí dụ vậy không? Bằng trong chống là tục cách. Thổi bừng bóng, nãy đi trên đường là tôi gặp tôi nói với ông tài xế tôi nè. Thấy người đó chạy trong chống nó bán cả trăm cái rồi bông bóng rồi cọc cạch rồi để tôi nói hôm qua. Tôi đã chuẩn bị làm mà nó mấy năm rồi đó ông, mấy chục năm rồi đó. Cho nên tôi thấy người bán vậy là đối với tôi là gần gũi lắm. Chấp nhận đau thương rất cần. Chứ không nói bậy và không nói theo đuôi. Phải nói chấm pháp cho kỳ được. Bằng không thì bán cái đó ăn, chuẩn bị mấy mươi năm rồi. Mà tới giờ chưa được đi bán đâu. Cái vụ này là các vị mà đưa tôi vào thử là 100 triệu mà bảo cầu siêu cho cái này là 7 tấc 3 tấc không bao giờ tôi lấy. 1 tỷ cũng không làm. Tỷ cho không mà lấy, 10 tỷ cho không cũng lấy. Lấy để chi? Để cất chùa chơi, cất trường Phật học chơi. Mà còn cái này là đưa tỷ đưa lấy xài chơi. Để thầy cầu nguyện dùm cho tôi trong vòng thất thứ ba. Không có vụ thất gì hết. Nhưng mà nói này là khó sống quá à. Nhưng mà năm nay 70 mấy tuổi rồi còn ngán gì nữa. Tâu già không để giao phai. Tụng kinh có câu tâu già không để giao phai thì còn ngán gì nữa chứ. Mấy mươi năm rồi định làm trong trống cọc cạch bán mà còn chưa bán được. Sợ gì? Thế là xong câu đó rồi. Giờ tới gì đây thì tới đây đọc cái gì tới đây.
ở đời cũng như ở đạo. Muốn làm được việc gì, người ta đều căn cứ vào học vị văn bằng. Vậy mà theo con hiểu, hình như thầy không hề có một học vị, một văn bằng nào mà lại hiện giữ chức hiệu trưởng một trường Phật học trong thành phố Hồ Chí Minh. Không đề tên.
Cái này có vẻ chơi tôi hay sao đây? Coi như là quậy rồi. Cái vấn đề này nó như thế này. Đúng vậy. Ở đời mà không có học hành, không có bằng cấp là không đi làm việc được. Người ta không có thâu, cho nên phải có bằng cấp. Dù là bằng cấp mua đi nữa cũng phải mua thôi, thì người ta mới thâu. Có nhiều khi giấc mà tôi ở tôi chạy sao tôi mua được. Vậy mà cái người mà cái công ty đó, cái sở đó lại thâu. Còn có khi có người thật tài mà không có bằng cấp thì người ta cũng biết được đâu người ta thâu người đó. Điều đó là điều có thật. Tuy nhiên đa số là phải có bằng cấp thật, có tài thật thì mới làm được việc lớn, mới làm ăn mới được và làm việc lớn mới được. Điều đó là điều có thật. Nhưng mà bây giờ nó như thế này, nó cũng tùy. Trên thế giới này là có nhiều người giỏi lắm đó, có bằng cấp lớn người ta mới làm ông này ông kia lớn đấy. Nhưng mà những người đệ tử học đạo Phật á, ta lại còn cái thấy của ta khác hơn nữa. Cái thấy của người học đạo là còn vượt qua cái đồng ý đó, ta còn vượt hơn cái đó. Là những cái người mà làm ra những việc vĩ đại là không phải là ở trong cái phạm vi của cái bằng cấp. À, cái chỗ đó là ta phải thấy cái đó. Giống như người mà chúng ta trên thế giới này không phải làm trong phạm vi của bằng cấp mà cái học hiểu của nhà trường, mà nó phải có cái gì hơn cái học hiểu của ở trong nhà trường thì người đó mới có làm cái việc gì đó. Nó có cái trường hợp. Cho nên là hồi xưa trong cái chuyện Tam Quốc, lúc mà Gia Cát Lượng thiệt chiến quần Nho, cần học tao biết giết được tốt là tao không tốt, giết được ta là tao sẽ phải phục ta. Mà có học cũng không nói, chứ đừng có nói gì là tao không học chắc cũng còn làm được. Thế là chuyện xưa chuyện nay là mình thấy vậy rồi. Còn như tôi á, thì cũng thành thật nói thôi. Thiệt ra đó thì tôi là tôi thường nói với các học trò, với người quen tôi đó, người ta cạo gió, nó ra gió, nó ra gió, cạo hồi đầu chưa đỏ, sao nó đỏ. Còn người ta học có tiền ta tra ra có một vấn đề cái đỏ. Còn giống như tôi thì nó về đè lên làm cạo, cạo riết loài xương, không có một cách nào hết.
cháu biết loài chim vào không có mà cấp nào đó. Nhưng mà về cái ngành Phật học là tôi vẫn có bằng cấp, bởi vì cái đó là cái phương tiện của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi có cái bằng cấp là cái hệ 12 năm hoàn toàn đó chứ. Từ năm thứ 1 tới năm thứ 12 là tôi học không hề bỏ một ngày. Cái đó là cái mà anh em tôi phải nể tôi cho đó. Chứ đừng có nói chỉ bỏ một tháng, không hề bỏ một ngày. Những cái lúc mà sổ mũi nhức đầu này kia là dẫn ra tại lớp ngồi để chiến đấu với bệnh tật, chứ cũng không chịu thua. Còn những người anh em tôi thì cứ nay ăn cháo, mai ăn cháo, đòi ăn cháo hoài, mấy bà nấu cháo nấm cho chừng nào được bệnh cần giữ nấy. À, tôi mới nổi giận tôi rồi tôi nói giờ bệnh là ăn cháo trắng mà không được ăn cơm. Thế là lần lần họ bớt bệnh. Là vì bệnh được ăn cháo nấm ngon quá, mà cái bọn tôi rồi là sao có được cô cháo nấm mà ăn. À, cho nên là phải bệnh mới có ăn cháo nấm. Tôi ra lệnh tôi nói bây giờ là bệnh là phải ăn cháo với muối tiêu, không được ăn cháo nấm, mà không được ăn cơm để cho ta bớt bệnh đi. Còn tôi là chiến đấu như thế cho tới bây giờ, kể từ ngày mà tôi đi giảng tỉnh này sang tỉnh khác cho tới năm nay là 51 năm trong học đạo đấy nhé. Chưa bao giờ mà vì bệnh mà bỏ một buổi dài, một buổi giảng nào. Đó, ý chí của tôi là vậy. Và cái, tôi nói lặp lại là cái quá trình học tôi có cái bằng cấp hoàn toàn là 12 năm mà không bỏ một ngày. Về phương diện học đạo thì tôi có quá trình học như thế. Còn bằng cấp ngoài tất nhiên là đúng rồi đó, đây nó không có. Cạo riết loài xương thôi chứ không có gì đâu. Thế thì là cái chuyện mà giáo hội Phật giáo Việt Nam mà giao cho tôi làm là tôi nghĩ rằng là cũng không phải bằng cấp 12 năm mà người ta giao đâu. Bạn tôi là những người 12 năm đó còn hàng tá, hàng tá, hàng tá. Có không 12 năm. Nhưng mà nếu có giao đi nữa là người ta làm không có được. Cái thời kỳ trước kia là một cái trường mà giao cho họ trong vòng 3 tháng là loạn hết. Luật pháp kỷ cương không có, thầy trò không có, học hành không được. Thế thì là có bằng cấp hơn tôi có mà làm cũng không được. Do vậy cho nên tôi nghĩ rằng là giáo hội mà giao cho tôi đó là có lẽ là dựa vào cái câu chữ chữ hớn gọi là trường đồ tri ma lực, tự chủ mới kiếm nhân tài ở nhân tâm cho quên á. Tức là ngựa mà muốn đánh giá nó ngựa hay là dở là phải căn cứ nó chạy cái đường xa. Còn đánh giá nhân tài á, nhân tâm á là phải có quá trình, dựa vào cái quá trình cái kết quả đó mà đánh giá. Thì trước kia thời kỳ mà chưa giải thống ở miền Nam này là trường thành phố Hồ Chí Minh toàn là tu lập hết. Còn nghĩa là giáo hội lấy danh nghĩa giáo hội lập rồi bỏ các đàn anh của tôi, sư huynh tôi đó đi dạy tới đâu là 3 tháng dẹp. Còn thời kỳ đó là tôi đi dạy đâu là tôi nói đây nha, chương trình học đây, ai chưa hiểu kinh thì làm học trò, ai hiểu kinh rồi thì mời lên làm giáo sư. À, còn ai chưa hiểu là phải học thôi, mà học thì nội quy đây, chương trình đây, phải nghiêm túc đàng hoàng học. Cộng thêm đây là một cái giấy mà lúc đó giáo hội đã khai trừ tôi. Nhưng mà bây giờ đây là tôi lập trường nha. Hãy chấp nhận mà còn ở đây thì sau này không được viện cớ là tôi bị giáo hội khai trừ mà không tuân kỷ luật. Được chưa? Nếu như tôi là chê tôi là người bị khai trừ thì dọn đồ mà đi trước đi. Còn băng lông mà vô thì phải chấp hành nội quy đó, chứ không dựa vào đây được nha. Đây là giấy đóng mộc đỏ đàng hoàng, thế tự à. Lập trường vậy đó. Đây, giờ dạy, rồi thì con này tôi lập hết. Giờ đi dạy hết. Mà nói chí tình, học trò của tôi, rốt cuộc rồi họ vẫn thương tôi như thường. Họ không hề đặt vấn đề là tôi bị khai trừ gì hết. Mà trường nào đều là an lành hạnh phúc cho tới bây giờ. Có những ông 60, 65, 45, 50 đầy vậy nè. Trò mà trong lúc tôi bị khai trừ đó chứ. Khai trừ đã khỏi giáo hội. Nhưng mà nói sẽ từ là nói giai đoạn thôi. Chứ có lúc rồi các thầy tới thương lượng với tôi để về làm Phật sự. Về ông Quang đó làm Phật sự. Thì tôi nói rằng thôi thì các thầy thương mà nói vậy. Thì Phật sự ở đâu cũng làm. Tôi ở đó thích tôi giờ. À, khỏi cần về. Ở đâu cũng được. Rồi Đại học Giảng Hạnh mời tôi cử tôi làm trưởng ban giáo dục thanh niên toàn quốc. Tôi để cử xong rồi, cử xong đàng hoàng rồi, tôi mới xin thưa. Tôi nhớ cái câu của Nguyễn Du viết về Từ Hải: bó thân về với triều đình, hàng thần lơ láo phận mình ra đâu. Áo xin buộc trói lấy nhau, vào lòn ra cuối mà công hầu làm chi. Sao bằng dương mộc biên thùy, sức này ai dễ làm gì được nhau. Chọc trời thế nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Thế thì làm cái thân mà khỏi cần về với triều đình, để cho nó trên đầu không có ai mới sướng hơn là trên đầu mình có gấp. Nó ngồi dần dần cái đầu mình, thì mình có ngon lành gì. Cho nên là xin cảm ơn cái nãy giờ không lấy chức. Phật sự vẫn hoạt động, vẫn làm mà không lấy chức. Đấy. Cho nên cái cuộc đời của tôi nó kỳ lắm. Hỏi ra nó kỳ lắm. Rồi thì từ cái mà làm việc đó mà là mời nó làm tổng vụ trưởng công chứ mà không phải xưa đó chứ. Mà mời cử rồi đàng hoàng, để cho cử rồi là đàng hoàng mới đọc cái Nguyễn Du. Để rồi xin từ chứ không phải. Hàng phần lo lão. Rồi thì cho nên bây giờ làm đấy mà. Là dựa vào Phật học mà tôi làm việc chứ tôi đâu có phải là lấy bằng cấp để làm cần câu để câu cơm. Nếu như lấy bằng cấp để làm cần câu có cơm thì tôi không có câu được cá lớn rồi. Nghĩa là tôi không có bằng cấp quốc gia thừa nhận. Nhưng mà về Phật học tôi phải có quá trình, tôi có đủ sức làm được việc đó. Giống như chiến tranh nhân dân không cần học trường giáo bị, mà đánh được tốt thì cứ phong làm tướng thôi. Giết được tướng là cứ phong làm tướng thôi. Nhưng mà riêng về Phật học tôi có 12 năm. Và quần chúng công nhận việc làm của tôi là cấp trên đây là 50 năm. Và sự thật, điều nào giáo hội cũng đều công nhận việc làm của tôi là có kết quả. Ở trên đây là không cần bằng cấp, mà vẫn là hiệu trưởng. Và là hiệu trưởng là tôi làm là tôi phục vụ cho đàn em, cho tử đệ tôi. Chứ cái chức hiệu trưởng đối với tôi nghĩa lấy gì? Quăng lúc nào cũng được, quăng đôi dép cũ còn dễ dàng. Còn khó hơn là cái chức của tôi đó. Cho nên chức tôi và ai muốn cạnh tranh vô là đưa người nào vô là lấy ngay tất cả. Không bao giờ có cạnh tranh để mà giành được. Do vậy mà giáo hội thấy vậy thì sắp xếp cái công việc mình làm phải làm để việc chung cho giáo hội mà. Chứ nó có danh vọng gì đâu, có địa vị gì đâu, làm không ăn gian đồng xu nào mà cũng không lừa đảo, cũng không dị tình, cũng không có phe cánh gì hết. Thế thì là ta cử cái người đó, ta kiếm người đó, ta cử thì phải quá rồi chứ gì đó. Phải quá rồi chứ gì đó. Trường ở đây nè, mười mấy năm trời không, mười năm trời đã không hề nội bộ, không hề có vụ lăng nhăng. Việc làm nó cứ đều vậy mà làm. Làm gì tử đệ, làm gì con em, làm gì sự nghiệp chung cho giáo hội, làm. Vì mặt nhà nước cũng không có cái chỗ nào mà trách cứ được rằng là tại sao làm gì vượt qua cái nguyên tắc của nhà nước, không hề có. Ý muốn như thế nào làm thế đấy, giáo hội muốn thế nào làm thế đấy. Do vậy mà giáo hội giao rồi về mặt ban tôn giáo mà trận người ta cũng thấy làm vậy, ta cũng giao cho cái trách nhiệm để mà đóng góp vậy thôi, chứ có gì đâu mà hiệu trưởng với ông hiệu trưởng. Đó là cái ý này là vậy đó, không sao hết, nói về đúng không sao hết. Mặc dù là với cái nhìn kiểu nào đó ta nói là ta chơi á, chơi mình á. Nhưng mà sự thật không có sao hết, yên tí. cho câu khác rồi.
Kính bạch hòa thượng giảng sư, tôi là Phật tử tu tại gia, năm nay tôi được 89 tuổi, tinh thần còn sáng suốt. Tôi đã nghe rất nhiều văn giảng của thầy, thầy giảng rất là sâu sắc, thực tế có lợi ích trong đời sống, không mê tín dị đoan, không tư vị ai hết. Tôi rất kính phục thầy. Thầy dạy tu thì phải ngồi thiền mới có kết quả, có trí tuệ. Bấy lâu nay tôi cũng đã ngồi thiền nhưng không thấy, không có thầy chỉ dạy nhưng không có đúng không. Mỗi đêm tôi ngồi từ 11 giờ đến 11 giờ 30 trong khi ngồi thiền, tới khi xả thiền, thỉnh thoảng tôi giật mình một cái nhẹ, nghe tay chân chuyển động nhẹ, không biết như vậy có đúng không. Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cách ngồi thiền cho có kết quả.
Tám mấy tuổi hả? Tám chín tuổi là thọ dữ rồi, mà còn ngồi thiền vậy là còn sáng suốt, rất là hy hữu. Nhưng mà tôi để ý xin thưa với cụ, cụ đây chắc cụ ông hay cụ bà hả? Cụ bà hả? Thôi rồi nói cụ bà đi. Cụ bà thì nói mà cụ ông thì cũng được. À, cụ nào cũng là cụ. Thì trước hết là xin kính cảnh mà thành đạt chúc mừng cái tuổi thọ của các cụ. Tuổi đó mà còn sáng suốt là không phải dễ có, mà lại nghe kinh mà còn nhận định được đúng là sai và tiếp thu những cái mà mình bằng lòng. Mà tiếp thu những cái bằng lòng thì đương nhiên là cũng có thể là lựa chọn bỏ ra những cái không bằng lòng nào đó của ai đó, ví dụ vậy. Thế thì cái điều đó rất là tốt. Chỉ có cái điều là vấn đề ngồi thiền là tôi xin thưa như thế này, mà đây tôi cũng nói luôn đại chúng tôi để ý nè. Cái thiền á, nếu mà thật sự mà mình tu thiền á, thì cái nguyên tắc căn bản là thiền nào, sư nào, thầy nào ta cũng dạy mình ngồi. Là cái đầu tiên đó là ngồi để mà điều thân, điều tức là điều phục, điều chỉnh cái thân của mình để cho nó đừng có lao chao, nó loạn động. Cái thân mà lao chao loạn động thì ta gọi đó là điều cử. À, điều cử tức là lao chao loạn động về hành động đi đứng. Còn miệng mà nói lao chao loạn động, nói lung tung lăng tan thì ta gọi là điều cử về khẩu. À, còn ý mà nghĩ lung tung lăng tan thì gọi là điều cử về ý. Mà điều cử về ý cũng rất là tán loạn, cái tâm mình tán loạn. Do vậy cho nên là về bất cứ môn thiền nào và thầy nào đều dạy là phải ngồi cái đã, là cốt là để điều chỉnh thân, để bỏ cái lao chao của thân, điều chỉnh ngồi thẳng theo kiểu hoa sen, sống mũi ra ngay giữa cái quyển đơn điều, tức là ngay cái rúng, lấy cái rúng mình làm cái mực để đi lên cái sống mũi này, giống như cái sợi dây lập lòn của bà hồ vậy, là cốt để điều thân. Và ngồi không cho cụp lưng, ngồi qua sen thì nó dễ thẳng lưng, là để cho nó hợp với cái quy luật khoa học là mình xây bức tường mà nó đứng được là do xây thật thẳng. Cái đó mình xây không thẳng mà mình xây 2 thước là nó đã cụp, nó đổ rồi. Mà nó thẳng như vậy ta xây tới 10 thước mà vẫn không đổ là do nó thẳng. Thế thì là mình ngồi cái lưng phải thẳng, cái sống mũi này phải ngay cái đơn điền, là cốt là điều thân chứ không có linh thiêng gì tổng hết á. Đó là khoa học. Nhưng mà cái thời xưa Đức Phật còn tại thế thì không có cái từ khoa học, nói cái đó là ta cũng biết cái gì. Khoa học là phải chia ra từng khoa để ta nghiên cứu từng bộ phận, từng vấn đề, gọi là khoa. Thì bây giờ đây ta nghiên cứu từng vấn đề, cho nên là bây giờ nó có cái từ khoa học. Hồi xưa thì Phật không có nói khoa học, mà chỉ dạ như vậy. Ngồi vậy là nó không có quốc hơi và nó không có cấp cho sinh sống. À, thế thì là lưng thẳng, ngồi vững, để rồi tâm ý thì cột lại để cho nó khỏi điều cử về miệng, khỏi tán loạn về ý, và ngồi thì nó khỏi có lông bông về thân. Thế thì cách ngồi đó là căn bản là nên có. Rồi thì về thiền á, thì nên nhớ rằng là thiền tức là thiền định. Mà cái đạo Phật á, thì dạy nó có ba cái món, ta gọi là tam vô lậu học. Nó giống như cái ly mà cái bộ ly, cái đỉnh ngang, ta làm cái đỉnh mà để đốt ngang các cái đình miếu đó, nó có ba cái chân. Cái đỉnh của ngoài ghế các vua trước ta cũng là cái đỉnh có ba chân. Cái đỉnh nó có ba chân nó mới là đứng được, nó mới chắc được. Thế thì là trong đạo Phật nó có tam vô lậu học, là giới học về định. Định tức là thiền đấy, thiền định đấy, học về tuệ. Thế thì người tại gia thì học theo cái giới tại gia. Mà nếu mình bằng lòng mà ngồi thiền thì ngay trong lúc mà mình ngồi thiền đã là coi như là nó thể hiện cái giới của mình đã có rồi đó. Tức là mình cột thân khẩu ý rồi, thì ngay lúc mà mình bằng lòng ngồi để bây giờ ngồi là coi như giai đoạn cái giữ giới. Mà muốn cái hiệu quả mà cao hơn á, là hàng ngày mình giữ giới thì cái hiệu quả mới là tuyệt vời. Chứ còn hàng ngày mình chưa có nhớ gì tới giới hết, nhưng mà cái lúc mà mình bắt đầu mình ngồi thiền đó là coi như là mình đã cột tâm thân ý, thân khẩu ý rồi, bắt đầu có giới rồi đó. Thì từ cái đó, từ cái mà cột thân khẩu ý lại, nó mới tập trung cho cái thiền định. Nhưng mà thiền định thì để ý là thiền định là nó phải có đề tài. Bởi vì thiền định là giới là nguyên nhân để sinh ra định. Mà định là, tu định là cái quả của nó là phải là trí tuệ. Do vậy cho nên nó phải có cái đề tài. Tu cái gì đây? Quán chiếu cái gì đây? Thế thì là cái vụ ngồi đó. Mà theo tiểu thừa, thiền của tiểu thừa đó, trong lúc ngồi đó là thường quán chân lý vô thường. Phải đặt vấn đề như Lai dạy, gian dịch là vô thường, ngã pháp đều là vô thường, vô ngã vô pháp. Vậy thì cái chân lý vô thường này thật sự hay là nói để mà nói vậy thôi. Thế thì mình ngồi mình tư duy coi, những cái mình học về, như tôi nói đã là các triều đại vua chúa và sự thành vinh hưng vô thượng của các triều đại từ xưa tới nay. Thế thì mình nhìn chút về lịch sử thì đất nước nào cũng vậy, rồi tan rồi hợp, thống nhất rồi chia ly rồi thống nhất, thành rồi suy rồi thành. Đó là cái quy luật của mình vinh hưng tư tưởng, mà vinh hưng tư tưởng đó là biểu hiện của vô thường. Đó là nhìn xuyên suốt về lịch sử từ Âu sang Á. Về nhà cửa của mình, nhìn qua đất đai nhà cửa của mình 30 năm trước thế nào, 30 năm sau thế nào, và 30 năm sau nữa nó như thế nào. Từ đất nước tới nhà cửa, quan cảnh của ta đều thay đổi hết. Thế là vô thường đấy. Quán lại bản thân của ta, năm nay ta 71, 98, 95 gì đó, coi có vô thường không, thì quá rõ rằng có người còn được vài cái, nó chỉ là phá rối không cho ăn thôi, chứ chẳng ngon lành gì. Có người thì hết trơn, còn tóc thì bạc, mắt thì mờ, chân thì đi rung lập cập rất dễ té. Chứ hồi xưa là chạy như bay đâu có sao. thế thì là thân này vô thường, và cái ý nghĩ của mình cũng thay đổi luôn luôn, tâm cũng vô thường. Thế thì ngồi thiền để mà thấy tư duy quán chiếu về cái chân lý vô thường, thì mình phải xác định vô thường là chân lý bằng cái xác định của chính mình nhìn thấy mà biết. Thế thì mình thiền được như vậy rồi đó, là nó sinh trí tuệ đấy. Trí tuệ ở đâu? Là kể từ ngày mà thấy được cái chân lý vô thường này rồi là không có dạy gì mà rầy rà con cháu nữa nha. Không rầy. Ta đã sinh ra con phải có trách nhiệm với con của con có trách nhiệm với cháu của con. Chứ còn bà nội bà ngoại này coi như là lúc nào mà tắm rửa sạch sẽ thì nội ngoại hung chơi cái thì được, mà còn thấy nó kèm đem chút lúc là tụi mình làm sao làm cho nội không biết à. Chứ nó không còn trách nhiệm nữa. Do vậy cho nên là quán được cái chân lý vô thường là bắt đầu nó có cái tâm trạng nhìn thấy chân lý rồi là nghĩa như không có thương lung tung lang thang nữa. Kể cả cái nhà cửa, bữa hôm có câu hỏi mà nhà cửa mà giao cho con mà nó còn không thương đấy. Nhà cửa cho luôn, có tiền bạc cũng cho luôn. Còn nếu như mà không tử tế với ta hả, có những lúc ta uống nước không ta không thể ăn cơm, ta để cho ta đi sớm để rồi ta hãy nhìn coi cái lối ăn ở bất nhân thức nước này nó sẽ trường thọ, nó giàu có tới cỡ nào. Nếu ta dạy không được là ta chỉ có cách vậy thôi, chẳng thèm đau khổ, nhất là lớn tuổi rồi. Do vậy cho nên là thiền để thấy được cái chân lý vô thường thì ta sẽ có viễn ly, ý niệm viễn ly, mà từ cái viễn ly đó bắt đầu là ta khỏe ghê gớm lắm, an lành lắm. Đó là vô thường, là khổ vô ngã bất tịnh, đó là thiền tiểu thừa nha. Còn cái thiền mà đại thừa mà như tôi thường nhắc nhở đại chúng đó, thiền của đại thừa cũng gọi là Như Lai thiền đó, thì khỏi cần cái ngồi kỹ lưỡng như nói hồi nãy, mà người ta đã nhận thức rằng là tất cả thị chư pháp không tướng, đọc bát nhã vạn pháp vậy không, không có vạn pháp là không như thế nào, vạn pháp không sanh, dù nó có sanh nhưng mà cái sanh đó là không thật sanh, sanh để rồi diệt, vạn pháp diệt mà không thật diệt gọi là bất diệt, diệt mà không thành diệt để rồi nó sinh lại mà thôi. Thế thì ta cũng vậy, ta cũng không sanh, sanh để rồi sắp diệt đây, mà diệt ta chính là ta cũng không thật mất, diệt để rồi ta sinh lại đấy, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, vạn pháp không có cái nào cấu. Cái cấu tôi nhắc lại, cái cấu tức là ví dụ mình nó sinh ra cái đau khổ, cái ưu tư, cái phiền muộn đó, mình nhìn người nào đó mà mình sinh ra ghét, hận thù, kỳ thị rồi đó, cái đó là cái tâm của mình cấu. Mình thấy cái gì đó hoặc thương hoặc ghét hoặc vui hoặc mừng buồn giận, cái đó là cấu, chứ không phải là cấu là nhơ đâu. Thế thì cái tính chất của vạn pháp là cái tính chất như thị bản nhân, phải tập nhìn cho được, thấy tất cả mà như không thấy gì, như không thấy gì mà thấy tất cả, và biết tất cả cũng vậy. Đó. Thế thì thấy được cái tính chất bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, diệt không thật diệt là bất giảm, sanh không thật sanh là thấy được cái chân lý bất bất tăng. Đó. Cho nên vô sắc vô thọ tưởng hành thức, nghĩa là cái thân ngũ uẩn này không có thành, sắc uẩn không thành, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, cách tạo thành thân này không có thành. Do vậy cho nên ta tập cái nhìn bằng giải pháp duyên sanh gia không như quyến, để rồi ta viễn ly, từ cái viễn ly đó mà ta có một cái sự an lành thanh tịnh tuyệt vời mà người thường không thấy được. Thế thì cái thiền đó là nó không cần phải ngồi nửa giờ, mà có thể đi, có thể đứng, có thể đi chơi ngoài đồng ngoài ruộng, có thể ngồi trên xe ai đó chở đi mà vẫn thiền không hề sai một bãi nào. Cái thiền đó mới là hiệu quả cao. Còn cái mà ngồi nửa giờ rồi thì trong cơ thể nó chuyển động đó, cái đó chuyện bình thường của cơ thể thôi. Có chuyển động chút chút gì đó, thậm chí có khi là nếu mà mình nhắm mắt lại rồi là hồi mình thấy là nó có những cái màu, hoặc là nó đỏ vàng vàng, rồi hồi thấy màu thẫm đen, rồi hồi thấy màu tím nâu rồi trước mặt đó, cái đó bình thường. Cái tâm của mình tập trung lại rồi thì ở trước mắt mình nó thấy vậy, không có sao hết. Mà cái đó chưa có kết quả đâu. Mà kết quả là phải sanh trí tuệ, phải dựa vào cái đề tài để nó sanh trí tuệ thì mới có kết quả. Bởi vì giới là cốt để sanh định, mà định là cốt để sanh trí tuệ. Mà trí tuệ rồi phải sống bằng cái nhận thức đó, sống bằng cái tâm lý đó thì mới có kết quả thật sự. Đấy, cái đó là ngày thứ nhất đại chúng để ý nữa nào.
Có còn câu nào không?
Này khách mở như vậy, Đức Phật nói gọi ông Ca Diếp, ông Ca Diếp coi như là truyền trao cái trách nhiệm mà lãnh đạo các đoàn. Tức lắm nhạc mà Nhất bản của ông không phải chỉ định tức lắm nhạc mà tức lắm nhạc mà là con mắt nhìn bằng giá trị phải mua được qua đồng tiền này, qua đẹp gì trưng nó mới là sang. Tôi nghe có người á, có những người nó thường việc cũng trong vòng tu sĩ á, phải sang lắm, trưng qua là phải qua tư, tức là qua mà qua giải qua giới đó dầu đẹp mấy cũng không trưng, mà mỗi ngày đều phải trưng qua tư, như vậy mới là sang. Thế thì là tu hành mà nhìn cái sang, cái đẹp như vậy là không phải là chánh pháp nhãn. Chữ tàng là để riêng, là chữ tàng là kho tàng. Kho tàng là có thể nói của tu là bằng mắt. Có nghĩa là khoa bỏ. Bằng cái nhìn chấp mắt thấy được chấp mắt, chứ không có bị vô minh ra lắm. Qua này ví dụ như tôi nói thấy cần mỗi nhà phải thay hoa, mà hoa có thứ mấy nhà một bông, mười nhà một bông, cần người phải có thứ hoa đó mới gọi là đẹp. Như ai mà ăn xài như vậy, có cái nước rồi về mà xin tía mỗi ngày á, xe thì giả cởi xe gắn máy vậy, ủa mà xe gắn máy đâu cởi, về mà xin tía mà đi mua hoa xin chơi bốn đạo ba tánh xứ Ấn Độ, bây giờ còn nghèo ở đó còn mua bông mỗi ngày mua chiếc bông tương tiện đâu. Cho nên tôi nhìn bằng con mắt chánh pháp là tao thấy là cỏ cây hoa lá cả cái lá cỏ phát triển như là đẹp đẽ như nhau, cùng với những hoa đẹp nhất đều đẹp đẽ như nhau. Bực đất lên xuống đồi lõm, nhìn những cái đồi, những cái núi, những cái cỏ cây đều là đẹp đẽ vô cùng vô tận, nó đẹp bằng cái tinh thần an lạc vô cùng. Cần gì phải mua thứ hoa mà 20-30 đồng một bông? Cho nên nhìn hoa mà phân biệt hoa đẹp hoa xấu và chơi cái thế nào là sang, thế nào không sang, đó là con mắt phàm phu đặc sệt. Còn nhìn bằng chánh pháp nhãn tạng thì không có sao hết. Có hoa này chưng cũng được, mà đem qua giấy qua giải chưng chơi cũng được. Cho nên là tôi nghe cái chuyện sang người ta tôi cười. Tôi cười nấc lại. Tôi cười là hỏi cười tôi cười gì đó tôi cười tôi. Hỏi hòa thượng cười hòa thượng sao? Tôi nói ai mà tới cái nhà tôi mà kiếm được cái bông tươi hay là đè tôi vụ đánh cho tan cái rô mây này rồi tôi sẽ tan cái rô mây khác. Suốt năm là tôi chưng cái bông giải mà của người ta cho. Nó cho rồi miễn nó cũ rồi cái tôi bỏ nó sập bông vô cái tôi nhúng cái tôi dạo dạo hồi rồi nó sập cánh chưng nữa. Cho nên là mỗi ngày mà tôi chưng bông quý là tôi cười thân phận tôi. Giờ tôi cười xong rồi người ta sang trọng như đó. Rồi tôi cười thêm cái nữa là sao mà tôi đi ra ngoài vườn ngoài rừng gì tôi ngồi dưới cỏ mà tôi nhìn cách nào cũng đẹp hết thì tôi bắt chính gì tôi phải bỏ ra 10,000 cho nên cái bông. Nhìn đâu cũng đẹp hết mà. Từ cái lá tre, cái lá trúc, cái lá cây, cái bông mắc cỏ tôi nhìn rất đẹp. Thế thì tôi dạy gì mà tôi đi năn nỉ bông đào để tôi xin tiền. Xin tiền đã tôi nhục nhã, tôi xấu hổ cuộc đời tôi rồi rồi đi mua thứ bông này. Cho nên là tôi cười tôi 3-4 thứ cười. Thế thì chánh pháp nhãn là con mắt. Chánh pháp nhìn chánh pháp, thấy chánh pháp. Cho nên nhìn đâu ta cũng thấy là vô thường, là khổ, là vô ngã và bất tịnh. Mà nhìn đâu ta cũng thấy rằng là khổ, tập, diệt, đạo. Nhìn đâu ta cũng thấy rằng khổ, tập, diệt, đạo gọi là vô lượng tứ, để vô tác tứ, để sanh diệt tứ, để... Thế thì là nhìn đâu cũng có niết bàn hết. Nhìn đâu cũng niết bàn hết. Niết bàn diệu tâm là cái đó đó. À, nó ăn luôn qua chỉ niết bàn diệu tâm đó. Vô lượng tứ thế là nhìn đâu cũng thấy khổ hết. Mà nhìn đâu cũng thấy là nguyên nhân của phiền não khổ đau hết. Là tập đế. Vô lượng diệt đế là nhìn đâu cũng niết bàn, ngồi đâu cũng niết bàn. Đó là niết bàn diệu tâm, đó là chính cái tâm màu nhiệm mà nó làm niết bàn cho mọi người. Ông phải giữ gìn cái đó để mà truyền lại cho đời sau. Hai ta mà truyền đạo cho đời sau. Con mắt nhìn trên pháp thấy cái nào cũng đều là nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị rồi tự vui tự cười. Mình nhìn một con sâu. Một con sâu rất đẹp. Nó là cái sâu đó, ăn tháo hoại cây đó nha, mà nó rất đẹp. Thế thì ai làm ra nó? Ông thấm nào, ông thần nào, ông siêu nhân nào làm ra con sâu ăn măng cầu chim đẹp vô cùng vô tận. Thế thì là đọc cái đó. Vì tướng, vì thì thấm, vì thì thể, vì thì lực, vì thì tác, vì thì nhân, vì thì duyên, vì thì quả, vì thì báo, vì thì hỗn mạc chứ. Dạ pháp duyên khởi cái tâm lên như vậy thì hỏi làm cái gì? Cho nên qua này cũng vậy, cũng nên bằng thập như vậy. Cần gì mà phải lựa gọi cái nào tốt. Thật sự là nhìn cây cỏ, bông hoa dại đều đẹp giống như là cái mà người ta cho là đẹp nhất. Đó là khi nào mà các vị thật chứng, các vị có con mắt chánh pháp, các vị có cái niết bàn dự tâm, các vị mới thấy được cái đó. Niết bàn dự tâm là niết bàn đó, nó không có chỗ, không có nơi, không phải ở trên chính điện, cũng không phải ở bên Ấn Độ mới có, cũng không phải ở cái chỗ nào thật sang trọng và từ bỏ chỗ nghèo hèn, chỗ âm u rừng rậm núi xanh không có, mà cái người đó khi mà có cái mắt chánh pháp rồi thì ở đâu là cái niết bàn diệu tâm nó có ở đó. Cái này hay lắm đó. Chúng ta phải sử dụng cái niết bàn diệu tâm để mà ta ngồi đâu cũng có vô lượng niết bàn. Nhớ hổm học đó, vô lượng khổ đấy. ta có thấy nhìn đâu ta cũng thấy là khổ hết. Ngươi còn hay ta nhìn đâu ta cũng thấy là nguyên nhân của đau của phiền não hết. Nhưng mà ngươi còn hay giờ phương diện giải thoát ta nhìn đâu ta cũng thấy niết bàn hết. Và bất cứ một nhất cử nhất động nào ta cũng thấy pháp đó là pháp tu hành. Ta cũng thấy đó là pháp tu hành hết. Người thiện cũng thấy đó là cái đối tượng nhắc nhở mình tu hành. Mà người làm những điều sai trái cũng là đối tượng nhắc nhở tu hành. Ta học với người thiện, những cái mà ta phải nhớ, ta phải làm theo. Ta học người ác, ta thấy, ta nghe. Ta học với người ác là những cái mà ta dính diễn phải chừa. Do vậy cho nên là vô lượng đạo đế. Nhìn cái gì, nghe cái gì, thấy cái gì đều là nguyên nhân để giải thoát. Đó, cho nên là biết bàn chỉ tông nữa. Chánh pháp giảng tàn rồi thế. Hôm nay tôi đây hết rồi, thôi giờ nhìn đây đi. Đã hết rồi không? Ừ, không gần đây nữa rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ về Nam Mô Phật. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ.